giả Quách Tấn, tấm lòng ca sĩ. Xưa nay nổi tiếng có lòng hiếu sĩ, không ai hơn Mạnh Thường Quân, Bình Nguyên Quân và Tĩnh Lăng Quân thời Chiến Quốc. Trước hết, xin nói về Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân là người nước Tề, từ lúc bé đã biết chiêu hiền đại sĩ, đón rước tân khách hơn ngàn người. Sau làm tiết công, trong dinh tân khách đông như hội. Vua Tần mến danh, đưa người thân sang Tề làm con tin, để mời Mạnh Thường Quân về Tần làm tướng. Vua Tề là Mân Dương không dám từ chối, sai Mạnh Thường Quân sang Tần. Mạnh Thường Quân cùng hơn 2.000 tân khách đi đến Hàm Dương vào yết kiến vua Tần. Chiêu Tương Dương bước xuống ngay đón tiếp, tỏ lòng mến yêu. Mạnh Thường Quân dâng lên nhà vua một chiếc áo cừu. Chiếc áo cừu này lông trắng như tuyết, trời lạnh đến đâu mặc vào liền thấy ấm. Tần Dương rất lấy làm quý, liền mặc thử rồi vào cung khoe cùng ái phi là Yên Cơ. Yên Cơ nói: áo cừu này cũng nhiều người có, lấy gì làm đặc biệt? Tần Dương đáp: giống hồ không sống được vài ngàn năm thì sắc lông không trắng. Áo này phải lấy những mảnh da nơi nách hồ sáp lại, giá đáng muôn vàng. Lúc bấy giờ trời còn ấm, Tần Dương bèn cởi áo cừu giao cho viên giữ kho, rồi lo chọn ngày phong Mạnh Thường Quân làm tướng quốc. Vua Lý Tật sợ mất địa vị, bèn sai người đến dèm cùng Tần Dương. Mạnh Thường Quân là người nước Tề, dẫu sao cũng vị Tề hơn Tần. Nếu gia mượn quyền Tần mà mưu ngầm cho Tề, thì Tần không khỏi nguy. Vua Tần liền bàn cùng vua Lý Tật. Tật nói: lời ấy rất phải. Vua Tần hỏi: nếu vậy thì cho Mạnh Thường Quân về nước hay sao? Vua Lý Tật thưa: Mạnh Thường Quân ở Tần hơn một tháng, khách theo hơn vài ngàn người, những việc nước Tần đều biết rõ hết, nếu để cho về tất có hại, nên giết đi. Vua Tần nghe lời, truyền Mạnh Thường Quân ra ở nơi quán dịch. Kinh Dương Quân khi sang Tề được Mạnh Thường Quân hậu đãi nên mến đức, nay nghe tin vua Tần giữ tính việc không lành, bèn lén đến cho Mạnh Thường Quân biết. Mạnh Thường Quân thất kinh, hỏi kế. Kinh Dương Quân nói: trong cung có Yên Cơ được vua yêu quý, nói gì vua cũng nghe. Nếu ngài có vật báo đem dâng, thì tôi có thể vì ngài lo liệu. Mạnh Thường Quân liền trao cho Kinh Dương Quân đôi ngọc bích. Kinh Dương Quân đem vào xin Yên Cơ giải cứu Mạnh Thường Quân. Yên Cơ nói: tôi chỉ thích thứ áo lông cừu trắng, nếu có tôi sẽ giúp cho, còn ngọc bích tôi chẳng thiếu. Kinh Dương Quân bảo lại cho Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân than: tôi chỉ có một hồ cừu đã dâng cho Tần Dương rồi, bây giờ biết tìm đâu có nữa. Một môn khách xin đi tìm. Người môn khách này có tài giả làm gió rất giống. Đêm ấy đội lốt chui qua cửa cổng, lén vào kho, sủa lên mấy tiếng rồi đến nằm bên xó hè. Viên giữ kho tưởng là chó thiệt, không để ý tới. Đợi đến lúc viên giữ kho ngủ say, người môn khách mò đến lấy trộm chìa khóa, mở kho, tìm lấy được áo hầu cụ đem về dâng cho Mạnh Thường Quân và kể rõ mọi sự. Mạnh Thường Quân mừng rỡ, trao áo cho Kinh Dương Quân đem dâng cho Yên Cơ. Yên Cơ mở tiệc thiết vua Tần. Khi nhà vua đã ngà ngà say, Yên Cơ mới thỏa thẻ nói: Mạnh Thường Quân là người hiền của nước Tề, vì nể lời đại dương mà qua đây, nếu chẳng dùng thì cho về, cứ sao lại giết để mang tiếng xấu cùng chư hầu. Vua Tần khen phải, liền hạ lệnh cho Mạnh Thường Quân về nước. Mạnh Thường Quân cả mừng, nhưng lại sợ Tần Dương đổi ý. Trong các tân khách có người khéo làm giấy giả, liền tạo cho Mạnh Thường Quân một tờ thông hành, đổi họ tên, rồi dục lên đường. Lúc ấy trời đã tối, khi đến cửa ải Hàm Cốc, thì mới nửa đêm, cửa quan còn khóa chặt, Mạnh Thường Quân than: phải đợi đến gà gáy cửa ải mới mở, nếu có người đuổi theo thì chúng ta khó thoát nổi. Mạnh Thường Quân vừa dứt lời thì trong đám tân khách có tiếng gà gáy cất lên. Mạnh Thường Quân rất lấy làm lạ, xét ra thì là tiếng gà gáy giả của một tân khách. Tiếng gà gáy giả giống hệt như tiếng gà thật. Gà quanh sớm nghe tiếng gáy đều cất tiếng gáy theo. Viên quan giữ cửa ải tưởng trời đã sáng, liền trở dậy khám xét giấy thông hành, rồi sai mở cửa ải. Mạnh Thường Quân cùng đoàn tân khách vội vã lên đường. Được tin Chiêu Tương Dương cho Mạnh Thường Quân về nước, vua Lý Tật liền vào can. Vua hối hận, lập tức cho một toán quân theo bắt lại. Khi đến Hàm Cốc thì Mạnh Thường Quân đã đi xa rồi. Mạnh Thường Quân về đến nước Tề, Tề Mân Dương mừng rỡ phong làm tướng quốc. Từ ấy, tân khách theo Mạnh Thường Quân mỗi ngày mỗi thêm đông. Mạnh Thường Quân chia ba hạng đẳng: thượng đẳng gọi là đại xá, trung đẳng gọi là hạnh xá, hạ đẳng gọi là truyền xá. Đại xá khách có thể thay thế chủ nhân những khi cần đến, bữa ăn có thịt và lúc đi có xe. Hạnh xá khách có quyền ăn thịt nhưng không có quyền đi xe. Truyền xá khách chỉ ăn cơm rau mắm. Những người có tài và có công, như những người chó sủa gà gái làm giấy thông hành giả để cứu mạng cho chủ nhân, đều được đãi vào hạng đại xá. Một hôm, có người mặc áo sách, đi giày cỏ, thân hình dạm dở, đến xin ý kiến. Mạnh Thường Quân mời vào hỏi: tiên sinh có điều gì dạy bảo? Người ấy đáp: tôi giống người nước Tề, họ Phùng tên Hoang, nghe tiếng ngài yêu hiền chuẩn sĩ nên đến xin hầu hạ. Mạnh Thường Quân vì chưa rõ tài đức như sau, theo thường lệ cho vào hạng truyền xá. Sau 10 ngày hỏi truyền xá trưởng: người khách mới đến hàng ngày làm việc gì? Truyền xá trưởng thưa: Phùng Hoang nghèo quá, không có vật gì ngoài thanh gươm, gươm lại không có vỏ, phải lấy dây buộc đeo ở sau lưng. Mỗi ngày ăn xong thường gõ thanh gươm hát, về đi thôi, ăn không có thịt. Mạnh Thường Quân nói: Phùng tiên sinh trách, ta cho ăn uống không sai gì. Liền đổi Phùng Hoang lên hạng hạnh xá. 5 ngày sau hỏi hạnh xá trưởng, hạnh xá trưởng thưa: người ấy ăn rồi thường dỗ gươm hát, về đi thôi, đi chẳng có xe. Mạnh Thường Quân liền đưa Phùng Hoang lên hàng đại xá và cho người dò xét, thì biết rằng người khách này ngày nào cũng cưỡi xe đi chơi đến tối mới về, ăn xong lại dỗ gươm hát, về đi thôi, chẳng có gì để giúp nhà. Mạnh Thường Quân nhăn mày nói: Phùng Hoang sao mà tham lam đến thế? Rồi lại cho người theo dõi nữa, sau đó Phùng Hoang không hát nữa. Được 1 năm thì khách khứa mỗi ngày một đông, bỗng lộc không đủ cung cấp. Mạnh Thường Quân bèn đem tiền cho áp tiết vai để lấy lợi. Nhưng đến kỳ, phần đông kẻ thiếu nợ không trả. Mạnh Thường Quân đem việc thiếu hụt bàn cùng tân khách và nhờ người đến áp tiết tra sổ đòi nợ. Truyền xá trưởng thưa: Phùng tiên sinh tánh chất thật thà, có thể nhờ được. Mạnh Thường Quân theo lời, cậy Phùng Hoang. Phùng Hoang không từ chối hỏi: thâu được nhiều tiền có mua vật gì chăng? Mạnh Thường Quân cười: tiên sinh xem trong nhà thiếu gì thì mua nấy. Phùng Hoang đến ấp tiết mở tiệc mời những người mắc nợ đến dự và truyền rằng: ai có nợ quan tướng quốc, nếu trả nổi thì trả, ai trả chưa nổi và liệu có thể trả được thì làm giấy kỳ hạn, còn những người nghèo khổ quá thì có thể xin hủy giấy nợ đi. Phần đông vì nghèo khổ quá, liệu không thể trả nổi, đều xin hủy giấy. Phùng Hoang nổi lửa đốt sạch, dân chúng vui mừng dự tiệc và hết lời ca ngợi ơn đức Mạnh Thường Quân. Phùng Hoang trở về, Mạnh Thường Quân hỏi: tiên sinh đòi nợ được nhiều chăng? Phùng Hoang đáp: đòi được gần hết, nhưng tôi đã dùng mua vật báo đem về dâng cho tướng công. Mạnh Thừa Quân không thấy Phùng Hoang mang vật gì, bèn hỏi. Phùng Hoang đáp: nhà tướng công châu báu đầy kho, ngựa dây đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu chi nữa, chỉ còn thiếu đức nghĩa, nên tôi trộm phép vì tướng công mà mua về. Mạnh Thừa Quân tỏ ý không bằng lòng. Phùng Hoang nói: ấp tiếc là đất phong của tướng quốc, dân chúng cùng tướng quốc chia sẻ buồn vui, nếu không nhà tiền tài thì đâu phải là bậc hiền sĩ. Mạnh Thừa Quân tuy lo lương tiền thiếu hụt, nhưng cũng bỏ qua gượng gạo tạ ơn Phùng Hoang. Cách đó ít lâu, vua Tề bị làm kế ly gián của vua Tần, thu tướng ấn của Mạnh Thừa Quân và đuổi về ấp tiếc. Các tân khách bỏ đi hết, chỉ có Phùng Hoang theo phò bên cạnh. Mạnh Thừa Quân về đến ấp tiếc, trẻ già trai gái kéo nhau ra đón chật đường và dành nhau dâng thực phẩm. Mạnh Thừa Quân ứa nước mắt, nói cùng Phùng Hoang: trước kia tiên sinh vì tôi mua nghĩa, nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy. Phùng Hoang nói: việc ấy chưa phải là hay, nếu tôi được một cỗ xe, tôi sẽ làm cho ngài thêm trọng vọng ở trong nước. Mạnh Thừa Quân liền sắm một cỗ xe trao cho Phùng Hoang. Phùng Hoang liền lên xe thẳng qua nước Tần, vào ý kiến Tần Chiêu Dương và nói: Tần và Tề không thể cùng nhau đứng ngang hàng được, hễ thấy nước nào mạnh thì được thiên hạ, tôi đến đây là muốn giúp Tần mạnh hơn Tề vậy. Chiêu Dương mừng sở hỏi: tiên sinh có chức gì để giúp ta? Phùng Hoang đáp: nước Tề trước được thiên hạ trọng vọng là nhờ có Mạnh Thừa Quân là người hiền phò tá. Nay vua Tề nghe lời dèm pha bỏ Mạnh Thừa Quân, hiện Mạnh Thừa Quân đang oán, đại dương nên nhân cơ hội này mà rước Mạnh Thừa Quân sang Tần làm tướng. Mọi bí quyết của Tề hiện ở trong tay Mạnh Thừa Quân, như vậy đại dương có thể thông tín nước Tề dễ dàng. Lúc bấy giờ vua Lý Tật đã qua đời, đương muốn có kẻ hiền tài phù tá. Vua Tần nghe nói cả mừng, truyền lấy 10 cỗ xe cùng lễ vật sai người sang ấp tiếc rước Mạnh Thừa Quân. Phùng Hoang xin về trước để báo tin, nhưng không về ấp tiếc mà lại thẳng đến kinh đô nước Tề, vào ra mắt Tề Mân Dương, nói: Tần và Tề, hai nước sức mạnh ngang nhau, hễ nước nào được người hiền thì lấn, nước nào mất người hiền thì thua. Nay vua Tần được tin Mạnh Thừa Quân bị đuổi, cho người sang rước về làm tướng. Hễ Mạnh Thừa Quân chịu về cùng Tần, trong tay đã nắm sẵn những điều bí hiểm của Tề, thì tôi e nước Tề khó giữ nổi. Mân Dương sợ hãi hỏi: như thế biết tính sao bây giờ? Phùng Hoang đáp: sứ Tần chưa đến ấp tiếc, đại dương nên cho người rước gấp Mạnh Thừa Quân về triều, trả lại ấn tướng, lại tăng thêm bổng lộc. Như thế Mạnh Thừa Quân đã biết ơn, mà nước Tần cũng không làm sao mua chuộc Mạnh Thừa Quân được nữa. Mân Dương chưa tin, cho người đi dò xét, thì quả nhiên sứ Tần đã rầm rộ đem xe đi rước Mạnh Thừa Quân. Được tin đích xác, Mân Dương lập tức sai Phùng Hoang cầm cờ tiết về ấp tiết đón Mạnh Thừa Quân về triều. Khi sứ Tần đến nơi thì Mạnh Thừa Quân đã đi rồi, đành phải quay trở về. Mạnh Thừa Quân vào ra mắt vua Tề, nhà vua hết lời phủ dụ, rồi giao ấn tín lại và giao thêm đất cho Mạnh Thừa Quân. Tân khách hay tin lần lượt kéo đến. Mạnh Thừa Quân nói cùng Phùng Hoang: tôi đối với tân khách không có gì mít lòng, thế mà lúc tôi bị bãi chức, khách đều bỏ tôi mà đi, nếu không có tiên sinh thì sao có được ngày nay vậy? Phùng Hoang nói: xin ngài chớ chấp, lòng người đời là thế, đã gọi là kẻ sĩ thì tấm lòng phải khác người đời. Mạnh Thừa Quân bái tạ: tiên sinh mới thật là kẻ sĩ, tôi không thể sánh bì. Và lòng thấy hân hoan, Mạnh Thừa Quân càng hậu đãi tân khách hơn trước.